là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái vừa công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Theo đó, phường Nguyễn Phúc được quy hoạch trên diện tích 145 ha và chia thành 3 phân khu, gồm phân khu trung tâm hành chính quy mô 35,7 ha, phân khu trung tâm văn hóa dịch vụ du lịch quy mô 67,5 ha và phân khu dân cư mới dịch vụ sản xuất quy mô hơn 39 ha, trong đó có quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, cấp điện nước, hệ thống thông tin liên lạc, thiết kế đô thị và các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, với định hướng phát triển xây dựng các khu đô thị theo hướng xanh, sinh thái, phát triển khu trung tâm đô thị đồng bộ có cảnh quan đô thị đẹp, văn minh, hiện đại và hấp dẫn đầu tư, có môi trường sống chất lượng cao và hài hòa, gắn kết cảnh quan thiên nhiên phù hợp với văn hóa lối sống địa phương.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.200 ha cây cao su ở hai huyện Văn Yên và Văn Chấn, trong đó 415 ha đã cho thu khai thác. Sản lượng mủ cao su năm 2021 đạt 250 tấn, vượt 108% so với kế hoạch. Với giá bán 33 triệu đồng trên một tấn, doanh thu năm 2021 của công ty cao su Yên Bái ước đạt trên 8 tỷ đồng. Hiện công ty có khoảng 400 người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đang chăm sóc diện tích cây cao su tại hai địa phương với mức thu nhập 4,5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2022, công ty được Tập đoàn Cao su Việt Nam giao khai thác sản lượng 360 tấn. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, công ty đang tiến hành rà soát, kiểm kê, chuẩn bị vật tư để chăm sóc khai thác mủ cao su đạt hiệu quả. Đồng thời tiếp tục mở các lớp tập huấn đào tạo cho công nhân để thu hoạch mủ đảm bảo năng suất chất lượng, đạt hiệu quả cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cùng với nhân dân các xã đã trồng mới được trên 100 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, đạt 135% kế hoạch năm, tỷ lệ cây sống và sinh trưởng tốt đạt 97%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn bảo vệ tốt trên 36.000 ha rừng phòng hộ được giao quản lý. Năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu sẽ phấn đấu trồng mới 320 ha rừng các loại, trong đó có 205 ha rừng phòng hộ và 70 ha rừng sản xuất. Trong thời gian này, Ban đang tích cực chỉ đạo các phòng kỹ thuật gieo ươm cây giống để phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2022, đồng thời tích cực chỉ đạo nhân dân các xã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay.
Thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực của ngành thuế, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình đã khai thác thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Đồng thời, Chi cục thuế huyện Yên Bình cũng đã xử lý hoàn thuế theo phương thức điện tử đối với tất cả các trường hợp hoàn thuế phát sinh tại cơ quan thuế, triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Nhờ tích cực chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục, nên năm 2021, huyện Yên Bình đã thu ngân sách hoàn thành vượt mức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với số thu đạt trên 280 tỷ đồng, vượt 17 tỷ đồng so với kế hoạch tỉnh giao.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn huyện Văn Chấn vừa trao tặng nhà tình nghĩa cho hội viên Vũ Thị Tươi, thôn Hải Chấn, xã Gia Hội có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng trên 50m2, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp và công trình phụ. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình nhà tình nghĩa có trị giá 150 triệu đồng, trong đó Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại lễ trao nhà tình nghĩa, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã trao các phần quà, bàn ghế, chăn ấm cho gia đình. Ngôi nhà hoàn thành đã giúp gia đình bà Vũ Thị Tươi có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian im ắng, gần đây tình trạng xe quá tải quá khổ lại tiếp tục tái diễn. Các xe này thường xuyên di chuyển sẽ gây hư hại nghiêm trọng cầu đường và một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Dù lực lượng chức năng đã tăng cường ra quân xử lý nghiêm, nhưng hoạt động của xe cơi nới, xe quá tải vẫn diễn biến phức tạp. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Xe tải mang biển kiểm soát 32C02472 chở xi măng từ Hà Giang vào trung tâm thành phố Yên Bái có dấu hiệu chở quá tải. Sau khi tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra cân tải trọng, thì trường hợp này quá tải gần 2 tấn, lái xe Nguyễn Văn Hà nói.
Thưa anh, vì sao bản thân mình lại chở quá tải, cố tình hay là
do em dựng nhà chỗ này, em ghép đơn hàng nó vừa được số lượng này nên là không quá tải mất vài tấn.
Tại sao mình biết là chở quá tải thì sẽ bị rất là nặng mà mình cũng cố tình
này.
Em
chót nhận đơn hàng mất rồi nên là em ghép một chuyến này.
Người chủ có đồng ý cho anh chở hay không?
Chắc là họ cũng biết, có biết, nhưng mà vì cái đơn hàng nó lẻ vài tấn nên là cố ghép rồi chị ạ.
Tiếp đó, lực lượng chức năng đã phát hiện hai xe vi phạm cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng của xe. Lái xe Vũ Văn Hiên cho biết.
Còn lỗi của tôi là lỗi chiều cao. Chiều cao thì vượt quá chiều cao của quy định. Thì thứ nhất là nó cơi nới thì sẽ chở hơn hàng hóa hơn được một tí. Và bây giờ thứ nhất là xăng dầu đắt rồi. Thì cước xe bây giờ nó rẻ đi. Và cước thì nó không lên mà xăng dầu nó lên thì mình phải chấp nhận. Nó cao hơn một tí thì đôi khi ấy, nhưng mà cái này là liên quan đến chủ xe, còn bọn em như bọn em chỉ lái thuê.
Hầu hết lái xe đều biết mình vi phạm, xong vì muốn chở được nhiều hàng hơn, chủ xe, lái xe doanh nghiệp vận tải đều bất chấp quy định về an toàn giao thông và cố tình vi phạm. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thấy càng xử lý thì càng ra nhiều lỗi vi phạm. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng đây nó là người ta vận tải để mục đích chính, người ta vận tải để mình đánh giá chung thôi. Người ta dùng xe tải để vận chuyển hàng hóa, mục đích chính là để kiếm lợi nhuận. Thế nên quan điểm của họ là chở được càng nhiều thì họ chở được càng nhiều thì càng có nhiều lợi nhuận. Nhưng người ta chỉ nghĩ được một vé thôi, người ta không nghĩ được rằng chở như thế là sẽ gây hư hỏng đường và dễ gây tai nạn giao thông.
Lực lượng chức năng cho biết các xe thường hoạt động vào chiều muộn, buổi tối và những ngày trời mưa để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 100 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện. Thiếu tá Đào Hồng Quân, đội tuần tra kiểm soát số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái nói.
Thực tế là doanh nghiệp nào cũng hiện tại bây giờ rất khó khăn nên người ta cũng có nhu cầu, tức là người ta rất mong muốn để tranh thủ để chở được nhiều hơn. Thì đấy là tình trạng về trước kia. Nhưng hiện tại bây giờ với sự gia quân quyết liệt và cộng thêm các kế hoạch 40 làm từ được kéo dài từ đầu năm là dần dần cũng đi vào nề nếp.
Dù đã tập trung gia quân xử lý tình trạng quá khổ quá tải, tuy nhiên do còn thiếu các trang thiết bị hỗ trợ lực lượng thực thi nhiệm vụ mỏng, bên cạnh đó việc tránh né không chịu tác của các chủ phương tiện cũng đang là nguyên nhân khó khăn trong quá trình xử lý kiểm soát phương tiện. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Vâng, cái tình trạng mà chủ phương tiện và người lái xe tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, hay mình gọi là cơi nới thêm thành thùng để chở thêm hàng hóa, là một trong những nguyên nhân mà gây hư hỏng đường và gây tai nạn giao thông. Thì cái xác định đây là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng và mức xử phạt rất cao. Phạt là người lái xe rất cao, gần 10 triệu. Có những lỗi hơn 10 triệu và đối với chủ phương tiện phạt gấp nhiều lần. Nhưng chúng tôi đã tập trung đồng hành cùng với hai chuyên đề kia, chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo cán bộ chiến sĩ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp cân chở hàng quá tải trọng phương tiện và cơi nới kích thước thành thùng xe.
Để hạn chế tình trạng xe quá tải, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì ý thức trách nhiệm của chủ xe, lái xe cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tải trọng là rất cần thiết. Với các biện pháp mạnh của lực lượng chức năng, thời gian tới sẽ hạn chế được tình trạng xe cơi nới, xe quá tải trốn trạm, làm hỏng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia lưu thông, góp phần đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông tại các tuyến đường.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình hôm nay đang được phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói Từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Yên Bình được giao 29 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, huyện cụ thể hóa thành 44 chỉ tiêu phấn đấu. Mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo, huyện Yên Bình đã thích ứng an toàn, linh hoạt, triển khai thực hiện hiệu quả toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đó là nội dung bài viết mà chúng tôi phản ánh tới quý vị và các bạn sau đây. Tiếp đó là phóng sự Yên Bình nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về xã Đại Minh chia sẻ niềm vui với người trồng bưởi qua bài viết Đại Minh đắt hàng sau bão dịch. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, bưởi đặc sản Đại Minh chính phủ thu hoạch bắt đầu từ tháng 10. Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, các hộ trồng bưởi trên địa bàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình hết sức lo lắng về đầu ra sản phẩm và thực sự đã có những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại thì tin vui là bưởi Đại Minh đã không còn để bán. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Thời điểm này, gia đình ông Trần Quang Bắc ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã hoàn tất việc thu hoạch tiêu thụ vụ bưởi năm nay. Đầu vụ thu hoạch, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khâu lưu thông ách tắc khiến gia đình lo lắng. Đến nay, khi địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, triển khai nhiều giải pháp kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ, thì bưởi của gia đình ông cũng như các hộ khác trên địa bàn xã đều được bán hết. Gia đình ông Bắc thu lãi trên 100 triệu đồng trong vụ bưởi năm nay. Trước máy ghi âm của chúng tôi, ông Trần Quang Bắc, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, bộc bạch.
Lúc ban đầu để mà nói do cái điều kiện xã hội giãn cách thì quả bưởi đầu ra thì nó cũng có khó khăn. Nhân dân chúng tôi bán sớm cũng hơi rẻ. Đến bây giờ thì cho phép thông thương đi lại, thương lái đi lại đến tận vườn, giá cả nó có nhích lên.
Còn đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thanh Huyền, thôn Làng Cần, xã Đại Minh.
Bây giờ tất cả không những là các cái thương lái người ta đi mua đâu, mà các cái hộ dân ấy là người ta đều có mối riêng. Nếu mà vì dịch bệnh người ta không đi lại được, nhưng mà bây giờ cứ gửi xe là đến tận nhà luôn.
Đầu vụ, Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh cũng loay hoay tìm đầu ra cho bưởi đặc sản bởi các mối hàng truyền thống đứt đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đến nay, với sự linh hoạt nhạy bén thị trường của Hợp tác xã và việc đi lại, giao thương giữa các tỉnh được nới lỏng, Hợp tác xã hiện tiêu thụ khoảng 15 tấn bưởi Xuân Vân, bưởi Diễn mỗi ngày cho bà con địa phương. Ông Hoàng Thanh Nghị, Phó Giám đốc Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh trao đổi.
Hàng ngày là cũng đối bưởi Đại Minh là cứ tiêu thụ được khoảng 20 đến 30 tấn bưởi mỗi ngày.
Sản phẩm bưởi Đại Minh được trồng chủ yếu tại hai xã Đại Minh và Hán Đà của huyện Yên Bình có diện tích trên 565 ha với gần 14 triệu quả, sản lượng khoảng 1.200 tấn. Để không đứt gãy chuỗi giá trị sản xuất đối với loại quả đặc sản của địa phương, giúp nông dân vượt qua thời điểm khó khăn. Hai xã Đại Minh và Hán Đà đã xây dựng nhiều phương án giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con. Nhờ đó đến nay, trên 90% sản phẩm bưởi đã được bán, số còn lại chủ yếu là loại bưởi tuổi đời già, có chất lượng đặc biệt, bà con để dành tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Minh cho biết.
Bà con đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất để nâng cao cái chất lượng của quả bưởi. Cái hai nữa là trong quá trình mà có dịch bệnh thì địa phương đã tiến hành là tuyên truyền quảng bá qua nhiều kênh thông tin để quảng bá cái sản phẩm tới người tiêu dùng.
Sự quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý bưởi Đại Minh, sự quan tâm trong việc tìm đầu ra, bao tiêu sản phẩm bưởi cho bà con nông dân của huyện Yên Bình đã góp phần quan trọng để bưởi Đại Minh vượt qua bão dịch, có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đem về doanh thu trên 150 tỷ đồng cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Yên Bình được giao 29 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, cụ thể hóa 44 chỉ tiêu phấn đấu. Mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo, huyện Yên Bình đã chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt đến trung tuần tháng 12, đã thực hiện hoàn thành 43 trên 44 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Ghi chép sau sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn điều đó. Nhận diện và xác định rõ những khó khăn khách quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện Yên Bình đã sớm ban hành kế hoạch xây dựng kịch bản lộ trình thực hiện nhiệm vụ kép, theo phương châm biến thách thức thành cơ hội một cách bài bản, đi trước đón đầu và theo hướng đổi mới từ nhận thức đến cách làm, phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội lực kết hợp với ngoại lực, khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của người dân, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những việc khó. Đến trung tuần tháng 12, huyện Yên Bình đã thực hiện hoàn thành toàn diện 43 trên 44 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, còn một chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12. Nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch và được đánh giá dẫn đầu toàn tỉnh. Trong sản xuất, đã làm thay đổi mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất theo hướng hàng hóa chuỗi giá trị sản phẩm, toàn huyện đã thành lập mới 42 doanh nghiệp, 19 hợp tác xã, 144 tổ hợp tác, vượt 11 hợp tác xã so với kế hoạch và tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 102,6% kế hoạch. Xây dựng và phát triển thêm 8 sản phẩm OCOP, trồng mới 3.200 ha rừng, đạt 104,8% kế hoạch. Hoàn thành xây dựng 5 xã nông thôn mới, vượt 2 xã so với kế hoạch, trong đó có 4 xã vùng 3 và 2 xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện lên 18 trên 22 xã. Đối với chỉ tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, đến hết 11 tháng, toàn huyện thực hiện 163,5 km, vượt 83,5 km so với kế hoạch. Đặc biệt, trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, song nhờ phát huy hiệu quả sức mạnh nội lực kết hợp với thu hút ngoại lực mà giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện vẫn đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2020, chủ động mời gọi thu hút được 94 dự án vào đầu tư trên địa bàn. Trong đó có 14 dự án đang trong giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 15,5 nghìn tỷ đồng và 9,6 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài như dự án phát triển du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng tại xã Đại Đồng của tập đoàn Flamingo, dự án bất động sản và thương mại du lịch tại thị trấn Yên Bình của tập đoàn Hải Pháp, dự án nhà máy sản xuất chế biến đá hoa trắng của công ty cổ phần Magno Grani Thanh Sơn. Năm 2021, huyện Yên Bình cũng đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch hai cụm công nghiệp Phú Thịnh 1 và Phú Thịnh 2. Đây sẽ là cơ sở quan trọng thu hút các dự án sản xuất công nghiệp vào đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của huyện. Nhờ đó mà năm 2021, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong điều kiện vô cùng khó khăn của dịch bệnh, nhưng các chỉ tiêu về thu ngân sách trên địa bàn huyện vẫn đạt cao và toàn diện. Đến hết tháng 11, toàn huyện đã thu được trên 266 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch. Gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân là mục tiêu xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, năm 2021, bằng nguồn lực của địa phương và các nguồn xã hội hóa hợp pháp, huyện đã làm mới và sửa chữa được 149 nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng, tăng 131 nhà so với kế hoạch tỉnh giao. Gần 35.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và sau khi địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đều sớm có phương án để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất và chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những kết quả mà Yên Bình nỗ lực đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kép năm 2021 là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, sự chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Yên Bình tiếp tục tăng tốc bứt phá trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn, thời gian qua, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình cho người dân, phóng viên Hồng Giang phản ánh. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực nền tảng tinh thần, nhất là đối với người dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, huyện Yên Bình đã bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn, được nhân dân đồng tình ủng hộ và thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình cho biết.
Căn cứ vào các chỉ số hạnh phúc được quy định, huyện Yên Bình đã cụ thể hóa thành những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể gắn với việc thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy và kế hoạch của huyện ủy với những nội dung phù hợp để triển khai thực hiện. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân với các yếu tố về điều kiện kinh tế vật chất, về mối quan hệ trong gia đình và xã hội, về chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiếp xúc với cơ quan công quyền, sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng làng xã, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý rác thải, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng được huyện chỉ đạo đẩy mạnh theo hướng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh được sâu sắc và toàn diện ý nghĩa, tính nhân văn của việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện, huyện đã chỉ đạo tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phù hợp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.
Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đó là việc nâng cao mức sống cho nhân dân. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện các kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn với các đề án, dự án cụ thể, thực hiện các chính sách giảm nghèo gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội và huy động tối đa các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo, chỉ đạo các xã thị trấn luôn đồng hành tìm các giải pháp hỗ trợ giúp nhân dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà cho biết.
Xã vận động người dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao đời sống, là căn cứ vào các cái hỗ trợ của nhà nước sẽ từng bước nâng cao hạ tầng từ giao thông, nhà ở rồi các công trình
để giúp các hộ nghèo để thoát nghèo.
Nhận thấy đất đai của gia đình rộng phù hợp với việc trồng cây ăn quả, ông Phạm Văn Quân ở thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà đã mạnh dạn đăng ký tham gia dự án phát triển cây ăn quả có múi của huyện. Được tập huấn khoa kỹ thuật và hỗ trợ một phần cây giống, ông Quân đã phát triển được vườn cây ăn quả với 200 gốc bưởi diễn, bưởi đại minh và gần 1.000 gốc thanh long ruột đỏ. Hiện tại bình quân mỗi năm gia đình ông Quân có thu nhập trên 150 triệu đồng. Cuộc sống ấm no, ông Quân tích cực đóng góp sức mình xây dựng quê hương. Ông bộc bạch.
Tôi cũng luôn luôn lúc nào cũng chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cũng đi đầu trong cái phong trào để mà làm kinh tế trong gia đình. Tất cả những cái kinh nghiệm, cái khoa học kỹ thuật trồng trọt rồi thì chăn nuôi rồi thì làm tất cả những cái con cây, con giống là tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân cùng học tập và làm theo.
Không chỉ gia đình ông Quân mà ở huyện Yên Bình còn rất nhiều hộ gia đình đi lên từ sự hỗ trợ của các chương trình dự án. Nhờ đó mà đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện đạt trên 43 triệu đồng một người một năm. Năm 2021, toàn huyện có 307 hộ thoát nghèo. Xác định gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các hội đoàn thể xây dựng 176 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với gần 2.400 hội viên tham gia. Đây là những nòng cốt để tuyên truyền vận động nhân dân về các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, chuẩn mực gia đình văn hóa. Nhờ đó, năm 2021, toàn huyện có trên 87,4% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ thôn tổ dân phố văn hóa đạt 82,2%. Để nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huyện Yên Bình còn thường xuyên phát động các đợt cao điểm ra quân thực hiện phong trào Yên Bình với môi trường xanh sạch đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động như ngày cuối tuần cùng dân, ngày chủ nhật xanh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng. Cùng với đó là lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Riêng trong năm 2021, huyện Yên Bình đã tổ chức được trên 500 buổi ngày cuối tuần cùng dân, thu hút sự tham gia của gần 30.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay, mỗi xã thị trấn đã xây dựng được 3 tuyến đường hoa trở lên, trên 80% hộ dân đào được hố xử lý rác thải tại gia đình. Chất lượng môi trường sống của người dân Yên Bình từng bước được cải thiện rõ rệt. Bà Lương Thị Bàn, thôn Minh Thân, xã Đại Minh phấn khởi chia sẻ.
Mang hoa về trồng ở hai bên đường thì là chúng tôi thấy rất là đẹp. Từ những cái mô hình đó là chúng tôi cũng vận động chị em để tham gia đến phong trào để là trồng hoa hai bên đường để cho nó sạch làng, sạch ngõ.
Song song với đó, huyện Yên Bình còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở. Các trạm y tế cơ sở và trung tâm y tế tuyến huyện không ngừng được đầu tư cải tiến trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nhân dân trên địa bàn. Tuổi thọ trung bình của người dân được cải thiện, nâng cao. Còn đây là chia sẻ của bệnh nhân Đỗ Thị Hằng ở thôn Đồng Tý, xã Phúc An.
Tôi đến đây thì tôi thấy là các anh các chị bác sĩ này ở đây rất là nhiệt tình mà ân cần đối với lại bệnh nhân. Thấy tất cả về máy móc thì tôi thấy rất là đầy đủ thuận lợi. Tôi rất hài lòng đối với cách thức đối xử với lại bệnh nhân, rất là hài hòa.
Sau một năm triển khai đồng bộ các giải pháp theo 3 tiêu chí cấu thành nên chỉ số hạnh phúc, huyện Bình đã tổ chức được 2 cuộc điều tra khảo sát chỉ số hạnh phúc của người dân tại 2 xã thị trấn. Qua khảo sát chỉ số hạnh phúc năm 2021 của người dân Yên Bình đạt trên 57,9%, trong đó tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 50,6%, tỷ lệ hài lòng về môi trường đạt 43,8%, tỷ lệ hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 50,2%. Trên cơ sở kết quả khảo sát, thời gian tới huyện Yên Bình tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân với các yếu tố về điều kiện kinh tế vật chất, mối quan hệ trong gia đình và xã hội, về chính sách, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiếp xúc với cơ quan công quyền, sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng làng xã, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ rừng và môi trường, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó, đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.